18i.net giới thiệu câu chuyện tình yêu online phần 25. Phần 25 không thể tin vào tai mình nữa. BX nói là lên đây với mình sao? Vừa muốn BX lên nhưng lại sợ. Hickox không trả lời BX à? BX lên đó có được không? Trong phút lưỡng lự phân vân không biết phải làm thế nào. Như có một ai đó, con người thứ hai trong mình tự nói ra câu trả lời vậy. Ừ, BX lên đi. Ox lúc nào chả muốn BX lên đây với Ox. Vâng, BX đi học đây, chưa về. BX chuẩn bị quần áo, có gì chiều BX lên đó. Ừ, trước khi đi gọi cho Ox nhé. Vâng, BB Ox mới sáng ra đã làm tin sét đánh rồi. Mình biết hôm nay là ngày cá tháng 4, nhưng không nghĩ BX lại nói dối trêu mình đâu. Mình yêu BX và rất hiểu. BX biết là BX sẽ lên đây thật, sẽ lên Thái Nguyên này để gặp mình. BX đang buồn như thế, đang suy sụp tinh thần như thế, chả nhẽ mình lại không sẵn sàng đứng ra chở che cho BX, cho BX một bờ vai dựa vào những lúc khó khăn như thế này. Còn Linh thì sao? BX lên đây thì Linh sẽ như thế nào? Mình sẽ phải làm thế nào? BX sẽ ở đây bao lâu? Và làm thế nào để hai người con gái mình yêu thương không chạm mặt nhau? Bây giờ mới cảm thấy là lúc đau đầu nhất, thật sự khó xử kinh khủng. Vì con bé và mình hầu như cả ngày hết đi học rồi ở nhà lúc nào cũng cuốn lấy nhau, đi đâu cũng có nhau, rồi thì nhà gần nhau. BX mà lên đây thì biết để BX ở đâu? Chả nhẽ ở nhà mình à? Chắc ông già phăng cho què mẹ chân mất. Ôi cái số mình. Ngồi thần mặt ra lan man một lúc suy nghĩ thì con bé gọi. Alo CK à? CK dậy chưa đấy? Sao không thấy qua gọi vi cây đi học thế? Vợ đứng chờ nãy giờ nè. Ừ, hôm nay CK dậy muộn, vừa đánh răng rửa mặt xong, giờ CK qua luôn đây. Vợ chờ chút nhé. Vâng, nhanh lên CK không muộn học, đạp xe qua đón con bé đi học, mà dọc đường đi cứ để con bé blo bla suốt, mình chả nói gì, thỉnh thoảng ấp ừ được vài câu, làm sao đây? Còn có mấy tiếng nữa, đến chiều nào BX lên đây rồi, mình biết làm cái gì đây, ngồi trong lớp học cứ cắn cái đầu bút, nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ, nghĩ đủ mọi cách làm sao để ổn được cả hai, cả lớp ai cũng nhìn mình, chắc bọn nó thấy lạ vì sao hôm nay không thấy mình ngủ gật trong lớp tí nào thì phải. Hai, làm sao chúng nó hiểu được cái cảm giác của mình, lúc này chắc cho 100 tia bảo ngủ cũng đếch, ngủ được ý. Thời gian trôi nhanh kinh khủng, vèo cái đã hết 5 tiết, tiếng trống của thằng bảo vệ vang lên, tùng, 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 làm mình giật cả mình, thót cả tim. Con bé vẫn như thường lệ tan học cái là bắt mình đạp xe đạp đi lòng vòng một tí đã rồi mới cho về, thế mới khổ. CK ơi, mình đi ăn cuội đi, vợ đói. Thôi, CK mệt lắm, hôm nay CK muốn về nghỉ sớm, để lúc khác vợ CK mình ăn sau nhé. Hôm nay CK hơi khó chịu trong người. Vâng, thế cũng được CK ạ. Vợ cũng thấy từ sáng tới giờ CK cứ khác khác. Ừ, tại CK hơi mệt, tối qua ngồi với mấy anh em gần nhà mà. Vợ không nhớ à? Vâng, thế mình về đi, đèo con bé về, mình lao vù vù về nhà luôn, lấy điện thoại kia gọi cho BX xem tình hình thế nào, BX có lên nữa không? Hay chỉ là lúc sáng buồn bực quá lên BX mới nói thế thôi. Lòng thì muốn gặp BX lắm, nhớ BX lắm, nhưng muốn gặp không đồng nghĩa với việc là gặp ở đây, Thái Nguyên này. Giờ thì lại mong rằng BX nói đùa thôi. Hít alo, BX à? Vâng, giọng nói mệt mỏi. BX đi học về chưa? BX sáng nay đi học muộn nên BX bỏ luôn. Ơ sao lại thế? Thế BX làm gì từ sáng tới giờ? BX đang ở Hà Đông chỗ Chị BX, lát BX qua Mỹ Đình bắt xe rồi lên với York nhé. Chị BX không hiểu BX, chỉ mắng BX thôi. Hít, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Cứ thế này thì chết mất. Ừ, thế BX ăn uống gì đi, rồi. Đi, mua thuốc chống say nhé. Không đi ô tô ra mệt đó. BX, mình hay bị say xe lắm. Vâng, lát BX qua Mỹ Đình BX alo cho Ox. Thế là BX đã quyết định lên đây thật rồi. Làm sao bây giờ? Thôi thì đến đâu thì đến vậy. Đứng giữa hai người con gái sự lựa chọn là không thể. Đành phải để tự nhiên thôi, che giấu được đến đâu hay đến đó. Buổi trưa hôm nay chả có ai ở nhà cả, mình cũng chả muốn ăn cơm, ngồi ngoài lan can hút hết cả bao thuốc mà vẫn chưa nghĩ ra cái cách gì nó khả thi một chút. Chả nhẽ ông trời bắt mình phải lựa chọn ư? Mình đã quá tham lam phải không? Mình cũng suy nghĩ đến trường hợp sẽ có ngày mình phải lựa chọn thế này rồi, nhưng mình nghĩ là mình sẽ tự nói ra cho một trong hai biết, chứ thực sự không muốn cái cảnh mà hai người con gái mình yêu thương gặp nhau, mất là mất cả hai, mình biết phải làm sao đây. Ngồi suy nghĩ một lúc mà nhìn đồng hồ đã 1 giờ chiều rồi, thấy có chuông bấm dưới nhà chạy xuống xem ai, thì ra là con bé Sang. Ơ, sao vợ Sang không bảo trước với CK? Ơ, gì mà ơ, CK mệt thì vợ qua xem CK đỡ chưa mà, sao phải bảo trước làm gì? À, hay CK giấu cô nào trong nhà? Câu nói của con bé vu vơ mà cũng làm mình thót cả tim. Ui giời, vợ hấp à, đẩy vợ vào nhà mà kiểm tra, xem có cô nào không. À, chui cả vào gầm giường mà ngó nhé. Con bé biết mình nói đều lên không nói gì đi thẳng vào nhà. Thế CK đỡ chưa? Đã ăn gì chưa? Chưa đã ăn gì đâu. Hôm nay bố mẹ không về chưa mà. Biết ngay mà, CK lười lắm, mệt thì phải ăn chứ, không thì làm sao mà đỡ được hả? Thôi, CK mặc quần áo đi, rồi mình đi ăn, mình cũng không muốn làm phật lòng con bé, chạy lên phòng thay quần áo rồi, hai đứa đi ăn phở, hồi đấy mình hay ăn phở ở quán Tư Điền đối diện, Lâm Trang nhìn sang đó, nhưng giờ ở đấy ăn chán òm, chả ngon như ngày xưa nữa. Ăn phở xong ra cổng, Lương ngồi uống nước, ngoài thì vẫn cười nói bình thường với con bé, nhưng trong lòng thì lo lắm, không biết BX lên lúc nào, điện thoại kia thì để nhà, BX gọi cũng không biết. May cho cái đời mình là chiều hôm đấy con bé phải đi học thêm, ngồi được một lúc thì con bé hỏi, thế giờ CK làm gì? Lát vợ phải đi học thêm rồi, mẹ vợ đưa đi học ở Lò Hồng Phượng thì phải. CK cũng không biết, chắc lát CK qua quán game ngồi cùng mấy anh em một chút, dạo này đi chơi với vợ nhiều quá, không có thời gian ra đó. Mấy ông ý cứ hỏi, vâng, thế lát CK qua đó ngồi cùng mấy anh đó cũng được. Có một điểm đặc biệt là mình yêu bất cứ một người con gái nào cũng vậy. Tiêu chí đầu tiên của mình là người yêu mình phải biết tôn trọng cả bạn bè mình, và rất ghét đứa nào bắt mình lựa chọn giữa bạn bè, anh em và người yêu. Mình nói thẳng luôn, người yêu thì dễ tìm, còn anh em thân thiết không có mấy đâu. Nên mình sẵn sàng chọn bạn bè anh em thay cho người yêu, và những đứa nào hỏi câu đấy thì bỏ luôn. Nói thì là nói thế, nhưng nhiều lúc cũng phải ưu tiên người yêu nhiều hơn. Nói chung là phải biết lựa chọn thời điểm thích hợp. Cũng may là mình yêu ai thì người đó cũng tôn trọng bạn bè mình, thế là ổn rồi. Con bé đèo mình ra quán game rồi quay về đi học thêm. Mình mượn luôn xe anh chủ quán phi về nhà lấy chiếc điện thoại kia xem BX có gọi không. Vẫn chưa thấy BX gọi. Thôi kệ, lao ra quán chơi game đã. Vì những lúc đau đầu hay suy nghĩ nhiều, mình thường chơi game một chút lên đỡ đau đầu, mà thấy tinh thần thoải mái hơn. Có mấy tháng không luyện tập ạ, cùng anh em mà thấy mấy ông ý đánh ảo quá, mình lên đời điều dân cũng kém đi nhiều, lùa hưu cũng chán, mấy trận sau bắt nhịp được trận đấu thế là bao nhiêu shit đổ hết lên đầu thằng nào lên đời chậm hơn mình, hi hi, ngồi chơi. Được tầm 2 tiếng lúc đó cũng tầm 4 giờ hơn rồi, thấy điện thoại rung, BX gọi, alo BX hả, BX đang ở đâu đó, BX đang ở bến xe Thái Nguyên rồi, ôi đờ mờ sao mà đi nhanh thế, thôi chết mình rồi còn chưa biết phải làm thế nào, đưa BX đi đâu đây, hít hít, BX đi lúc nào sao không nói với Yox, chờ Ox một chút, Tox qua bến xe luôn đây. Mượn con xe ông anh thân nhất với mình phi ra đón BX trước khi đi dặn ông anh là chưa biết bao giờ về trả xe đâu. Anh đừng qua nhà em tìm nhé. Có gì em alo. Làm ông anh lắc đầu ngán ngẩm. Phi ra bến xe với vận tốc 8 răng cửa 1 giờ. Ngó quanh ngó dọc chả thấy BX đâu. Rút điện thoại ra gọi. Không thấy BX, nghe cái đờ mờ gì nữa đây. Đừng bảo bị lừa cả tháng 4 nhé. Sốt hết cả ruột. Gọi mãi không được. Đang định đi về thì thấy BX gọi lại. Mình cũng không vội vàng gì, chỉ im lặng xem BX giải thích thế nào. BX say xe quá. Ox ra đây chưa? Rồi. Ox đang ở bến xe. BX đang ở trong nhà vệ sinh nè. Mình dựng xe xuống phi thẳng vào nhà vệ sinh nữ như trốn không người. Chắc mấy thanh niên đứng ngoài nhìn thấy cũng đang ngưỡng mộ. He he. Vào tới nơi thấy BX đang nôn thuốc đôn tháo, hít thương BX quá, một lúc sau dìu BX ra ngoài, thấy mặt BX xanh ngắt, hít người say xe khổ lắm, chắc có khi còn quay cuồng hơn cả mình say rượu ý chứ, BX đỡ chưa? Sao đi mà không báo trước cho Ox biết, BX không sao, cũng đỡ rồi, thì BX bảo lên đây mà, lên rồi gọi cũng được mà, đèo BX đi khắp thành phố Thái Nguyên, vừa là để cho BX ngắm nơi mà Ox đã sinh sống suốt từ bé tới giờ, thứ hai là để cho BX thoải mái, mới say xe xong mà đi lượn đường tí cho người đỡ mệt. Thành phố Thái Nguyên đúng là thành phố 4B như mọi người vẫn nói, bé, bẩn, bụi, bựa, đi được mấy vòng đã hết thành phố rồi, còn đầy chỗ bụi tung bụi mù nữa chứ, dân thì nhiều người bựa lắm, chắc thua mỗi Thanh Hóa. Nói thế thôi các anh em Thanh Hóa đừng để bụng nhé, mình cứ giả vờ bụi để đeo khẩu trang, nhưng thực ra là sợ con bé hoặc bạn bè con bé nhìn thấy về chim lợn thì mình chết, sợ lắm. BX đã đỡ mệt chưa vậy? BX đỡ rồi ạ, thế mình đi ăn gì nhé? BX không muốn ăn gì cả, hít, BX phải ăn chứ, mệt như thế lại còn nôn nữa, không ăn thì lấy đâu ra sức. Nghe lời York đi, đã lên đây với York rồi thì phải nghe lời biết chưa? BX không nói gì chỉ gục vào lưng mình. Mình rẽ vào quán cơm miền Nam đằng sau chợ Đồng Quang, bắt BX phải ăn hết một suất cơm thì mới thôi. Ăn xong hai đứa lại đi uống nước. Mình thích uống cà phê mà, thế nên đi chơi với gái toàn rủ đi uống cà phê thôi. Ở Thái Nguyên thì toàn ngồi cà phê ăn thôi. Ai hay ra đó có khi gặp mình rồi đó. Hai đứa ngồi uống nước, nghe BX kể lại chuyện gia đình BX, mình càng thấy nó phức tạp và khó giải quyết hơn mình tưởng tượng. Giờ điều quan trọng nhất với mình là phải làm thế nào để động viên tinh thần BX tốt hơn, giúp BX đỡ buồn, vực BX dậy, không thể để tinh thần BX suy sụp như thế này được. Và điều thứ hai cần phải suy nghĩ nữa là làm sao tránh trường hợp để BX gặp mặt Linh. Phải làm thế nào đây? Rồi thì BX sẽ ở đâu nữa? Bao giờ thì BX về? Thật sự trong đầu suy nghĩ nhiều lắm, khó xử lắm. Dù có nhiều mưu mẹo tiểu xạo đến mức nào cũng khó tránh khỏi bị phát hiện. Biết là như thế nhưng vẫn liều chết. Hi hi, vì tình yêu anh có thể làm tất cả mà, em đừng lo. He he, hai đứa uống nước rồi đi dạo xong. Trời lúc này cũng tối tối rồi. BX hỏi mình, thế tối nay Ox cho BX ngủ ở đâu thế? Cái câu hỏi khó trả lời nhất. cũng đã được BX hỏi. Ox cũng chưa biết nữa, tại BX lên bất ngờ quá, thế Ox không cho BX vào nhà Ox à? Ox cũng muốn cho BX vào nhà Ox lắm chứ, cho BX biết nhà Ox, nhưng dạo này bố Ox khó tính lắm, vào chơi thì được chứ ở lại đấy, thì Ox thật sự chưa dám nghĩ đến, vâng, thế thì thôi Ox à, BX cũng ngại vào lắm, Ox có chơi thân với đứa con gái nào không bảo cho BX ngủ kè một hôm, cũng được rồi tính sau, mẹ nhà nó chứ, hít mấy đứa con gái mình chơi thân thì đứa nào mà nó chả chơi cùng Linh, không, chơi cùng nhưng cũng biết cái Linh hết, mà đàn bà là chúa chim lợn, thế nên không thể để BX vào nhà đứa nào ngủ nhờ được. Thôi BX à, Ox có chơi thân với đứa con gái nào đâu, thế bây giờ làm thế nào hả Ox? Mình vào nhà nghỉ ngủ nhé, thế có được không? Được mà, không sao đâu. BX có sợ không? BX không, nhưng BX không có tiền, BX chỉ vay bạn bè đủ tiền đi xe lên đây thôi, bao nhiêu tiền BX tiết kiệm được thì mới hôm nọ BX mua cho Ox một cái áo dùi, nói đến đây thì thấy BX rút trong cặp sách ra một cái áo kẻ nhìn khá trẻ trung và đẹp đưa cho mình, hít đã không có tiền rồi, BX còn mua áo cho Ox làm gì, thì BX đã tặng Ox cái gì đâu, hôm SNBX mua mỗi bánh gato thôi mà, thế nên BX quyết tâm để dành tiền mua cho Ox cái áo, nghe đến đây mà không khỏi xúc động. Ừ, Ox cảm ơn, cầm chiếc áo trên tay mà thấy cảm động quá. Thôi, cũng muộn rồi, Ox đưa BX vào nhà nghỉ nhé, rồi Ox về qua nhà cho bố mẹ đỡ lo, rồi lát Ox qua đó với BX. Vâng, mình cũng ít vào nhà nghỉ thời điểm đó, nhưng nói chung cũng biết một số nhà nghỉ, vì ở đằng sau bến xe Thái Nguyên, nhà nghỉ cứ gọi là bạt ngàn, lại rẻ nữa. Ngày xưa ngủ qua đêm ở đó hết có 70k, nhưng giờ chắc cũng gấp đôi rồi, chưa tính nước nôi bánh kẹo thuốc thang, hay đã không có xu nào rồi, giờ lại phải lo tiền nhà nghỉ nữa, vỡ mồm. Đèo BX vào nhà nghỉ rồi hai đứa lên phòng, bảo BX tắm rửa rồi bật TV xem, chốt cửa cẩn thận. Ox về nhà chút xong lát nữa qua mình đi về, mà dọc đường về nghĩ đủ mọi cách để xin bà già tiền. Vấn đề quan trọng nhất là tiền, khổ vãi đái. Về tới nhà, thấy gần tới giờ lô đề rồi, thấy bà già ngồi trước tivi bật kênh Hà Nội chờ đến giờ quay sổ số, cầm bút giấy ghi ghi chép chép rồi. Mình cũng mong sao hôm nay bà ý trúng lớn, mình còn được nhờ ngồi ăn cơm xem kết quả. Thấy mặt bà già buồn thiu cùng các con số, đờ em mờ đéo dám mở mồm xin tiền nữa, giờ chỉ tìm cách chuồn ra khỏi nhà cho nhanh. Nhanh không tí nữa bà ý chút giận lên đầu thì bỏ mẹ ăn cơm tắm rửa xong lại lừa lừa dắt xe bà già phi thật nhanh qua nhà thằng bạn thân vay tiền nó, nhưng nó không có, thế mới đen gọi điện vay tiền lung tung khắp nơi, đéo ai cho vay, nản thế. Thằng bạn bảo sao mày không vay con Linh Ni mà ý, nó thiếu đéo gì tiền, cái đờ mờ nhà nó, ngu vật. Mình ngồi kể cho nó đầu đuôi câu chuyện, thằng bé cũng lắc đầu ngán ngẩm, giờ chắc nó hiểu ra rồi mới thấy ngấm đây mà, cũng may sao có nó, thằng bạn tốt có khác. Nó bảo mình, hay là như thế này đi, mày lấy xe đạp của tao mà cắm. Mình nghe xong không khỏi bất ngờ, đỡ em mờ thế ông bà già mày hỏi thì làm sao, mà mày đi học kiểu gì nữa, lo đéo gì, tao bảo thủng xăm vứt bên nhà mày, đi học thì mày qua đón tao, thế là ok chứ gì, ông bà tao không bắt bẻ đâu đừng lo. Mình nghĩ cũng xuôi xuôi, hai thằng phi xe ra quán bán xe đạp bảo là cắm xe đạp chơi bời vãi lều, mà đéo hiểu sao đợt đấy xe đạp cắm được nhiều tiền thế, con mini nhật của thằng bạn cắm được hẳn 400k vãi lều, cũng may có nó không chắc mình cũng hẹo, sau đợt đấy mình xin tiền học thêm nhổ xe cho nó rồi mời nó đi uống rượu cảm ơn nó. Giờ thỉnh thoảng hai thằng ngồi với nhau kể lại chuyện cắm xe đạp ngày xưa mà vì cười, mình còn bán luôn con máy tính Casio 570 nữa. Thật là vờ lờ, thế là cũng tạm ổn về khoản tiền nong rồi, thiếu tới đâu lo tới đó vậy. Giờ mình còn phải qua nhà con bé đã, qua mượn quyển sách như mọi khi, không con bé nó nghi ngờ thì đời mình xong con ong. Vừa sang đến cửa nhà con bé thì đã thấy điện thoại rung rồi, thì ra là con bé gọi, mình tắt máy luôn. Đến cửa nhà rồi còn gọi gì nữa, con bé lao ra cửa sau khi nghe thấy tiếng bấm chuông. CK kia, làm gì từ chiều tới giờ không liên lạc với Vi cây hả? Con bé chống tay vào sườn nói giọng sư tử chúa. Thì không gọi không liên lạc thì bây giờ CK mới sang rủ Vi cây đi chơi nè. Con bé đứng một lúc rồi cười tâu tuét như kiểu chợt hiểu ra một cái gì đó, lao vào nhà thay quần áo. 5P sau đi ra thấy đã mặc bộ quần áo mới mua rồi, áo hồng kẻ caro nhìn hay hay, nhảy tót lên xe luôn. Mình đi đâu chơi hả CK? Hi hi, vợ thích đi đâu chơi. CK này, CK rủ Vi cây đi chơi mà, nhưng CK chả biết đi đâu cả, thành phố Thái Nguyên này làm gì có chỗ nào chưa đi đâu. CK cho Vi cây đi đâu cũng được, Vi cây theo CK mà, chỗ nào có CK là có Vi cây ở đó. À, thế vào nhà nghỉ chơi trò bịt mắt bắt dê nhé, mặt cười. CK hư, bụp bụp vào lưng, con bé đến là trẻ con, suốt ngày CK hư, đèo con bé lòng và lòng vòng mà chả biết đi đâu cả. Thôi thì điểm đến lý tưởng nhất để hạ cánh là nhà nghỉ, đóng thẳng xe vào luôn, lên tới phòng rồi, con bé mới nói, nhưng mà CK ơi, vợ đang đến ngày, ôi cái đờ mờ nhà nó. Đen vờ lờ đang định xả shit tí mà còn đến ngày mới đau, nhìn Vi cây phơi phới thế kia mà không được làm gì, thuê phòng rồi nắm ôm nhau, tâm sự mới bút chứ, hay thôi thì đành cắn răng chịu đựng vậy chứ. Biết làm sao, nắm ôm nhau hai Vi cây CK thủ thì tâm sự, hay đến ngày của đàn bà nó còn không cho mình bóc vú cơ, nó cứ kêu đau lắm, nhẹ thôi, nhẹ nhàng mãi cũng chán thôi thì đéo bóc nữa, ức chế vãi, nằm. Một lúc đã gần 10 giờ rồi, hai đứa trả phóng rồi về, trên đường về còn bắt mình mua trà sữa với thịt bò khô nữa. Hai, vợ ơi là vợ, anh mới cắm xe đạp mà, em đừng áp thế chứ. Ngậm ngùi trả tiền, đèo con bé về nhà, mặt tỏ ra hờn dỗi mệt mỏi, con bé kiễng chân lên nói thầm vào tai mình. Vợ xin lỗi nhé, để hôm khác vợ đền cho, hi hi, yêu CK lắm, em mờ không a, rồi chạy thẳng vào nhà luôn. Hai, cuối cùng cũng xong cái mối nguy hiểm nhất, mình về nhà trả xe cho bà già đã, không bà ý chửi cho. Thì nhục cầm đờ tê kia lên thấy mấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của BX2, làm sao bây giờ, Ox à, Ox làm gì mà không nghe máy thế, Ox có ra với BX không, bảo với BX một câu chứ, BX ở đây một mình sợ lắm, về, reply cho BX luôn, Ox vừa học bài xong, Ox sạc đờ tê, phải học bài lát mẹ mới cho đi mà, tí Ox xin sang nhà thằng bạn xem đá bóng rồi qua đó với BX, BX đừng lo nhé, chờ Ox một lát nữa thôi, chắc chắn Ox sẽ ra, vâng, Ox đi cẩn thận đó, hít giờ thì chả nhẹ xin bà già đi xem đá bóng thật à, bà ý có mà chửi cho te tua ý, khổ thế, ngồi nhắn tin với con bé một lúc rồi, kêu buồn ngủ đi ngủ, may mà mới đi chơi với con bé về lên không nghi ngờ gì cả, tha cho mình đi ngủ luôn, không bắt buôn điện thoại, không thì chắc đai, ngồi một lúc thấy bà già cũng ngáp ngắn ngáp dài, rồi đi ngủ, he he. Mình mở cửa rồi chuồn luôn, và không quên gạt cái chốt bên trong xuống, chỉ cần đẩy cửa vào trong là cái chốt nó sập xuống, chạy vèo vèo ra đường, gọi luôn con taxi Việt Bắc xuống thẳng chỗ BX. Đứng trước cửa phòng gõ cửa cộc cộc, thấy BX lên tiếng hỏi, ai đấy ạ? Mình bịt mũi vào nói giọng khác đi, dạ thưa có phải phòng này vừa gọi xuống lễ tân lấy nước ngọt với bao thuốc không ạ? Dạ không phải đâu ạ, anh nhầm rồi, hi hi, BX đúng là chả bao giờ nhận ra mình, lại gõ cộc cộc, tưởng BX ra mở cửa cơ, nhưng vẫn chả ra, chỉ đứng bên trong nói ra, ai đấy ạ? Dạ thưa có phải trong phòng này có một người đang sợ ma không ạ, và đang cần một chiếc chăn 37 độ không ạ? À à, Ox được đó, không mở cửa cho Ox nữa, Ox cứ đứng ngoài đó đi, hức thôi, Ox xích che lờ mà, hi hi, không mở nữa, không mở nữa. Hai, cái tính này giống con bé thế chứ lại hờn dỗi hoài, BX không mở là tí có con ma nó trèo bằng đường cửa sổ vào đấy, đánh đúng tâm lý sợ ma của BX, he he, thế mà cũng mở cửa luôn, chắc tưởng ma. Thật chứ không nghĩ con ma trèo cửa sổ mình nói là mình. Ơ, nhìn BX khác khác, tại thấy BX thay bộ quần áo đi ngủ mà, nhìn ngộ ngộ, đê lao vào ôm BX luôn. BX cũng không nói gì chỉ ôm chặt lại mình. Bao nhiêu nhớ thương, không kìm nén được nữa. Giờ mình là chỗ dựa, là bờ vai duy nhất cho BX tựa vào. Tự dưng thấy mình có nhiệm vụ cao cả quá, gánh nặng quá. Nhưng vì yêu BX, mình sẽ cố gắng làm tất cả để BX vui. Để BX lại cười, lại yêu đời như trước. Mình vào nhà tắm, tắm qua cái cho mát mẻ thoải mái, với cũng muốn cho thằng cu được giải tỏa áp lực tâm lý nữa. Biết đâu tí nữa nó lại có cơ hội lập hat-trick vào lưới đội bạn.